Ta đã gặp nhau trong suốt 3 tuần lễ vừa qua của mùa vọng Giáng sinh năm 2007. Trong suốt 3 tuần lễ vừa rồi, chúng ta đã được nghe cha Vũ Khởi Phụ dòng Chúa Cứu Thế chia sẻ với chúng ta những câu chuyện về mùa vọng. Hôm nay, cha Lê Quang Uy dòng Chúa Cứu Thế sẽ gặp gỡ quý vị thính giả để chia sẻ với quý vị về những câu chuyện của mùa Giáng sinh. Và những câu chuyện này được Ngài đặt tên là Bình Yên Mang Tên Giê-xu. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Xin kính mời cha.
Tôi muốn kể với mọi người những kỷ niệm của những mùa Giáng sinh đã qua, những kỷ niệm ghi lại những dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời của tôi và chắc là của rất nhiều người. Đó là những mảnh đời mà chúng tôi đã gặp được nơi này nơi kia trên đất nước Việt Nam thân yêu. Đó là những mảnh đời cứ tưởng như đã bị bỏ rơi, đã mất hút đâu đó. Thế nhưng lại có một mảnh đời khác, mảnh đời mang tên Giê-xu đã đến và làm cho những mảnh đời tưởng là bị bỏ quên, tưởng là mất hút đâu đó, bỗng nhiên sống lại, bỗng nhiên tìm thấy cho đời mình những ý nghĩa sâu xa. Câu chuyện thứ nhất tôi muốn kể với mọi người, đó là một câu chuyện liên quan đến bài hát Mong Chờ Giê-xu. Thống kê không chính thức cho biết hiện đã có gần khoảng 2 triệu người di dân nhập cư, hầu hết đều là các bạn trẻ đến từ các miền nông thôn ngoài Bắc, miền Trung, rồi cả miền đồng bằng sông Cửu Long. Họ đổ về sống ở cái vùng vành đai của thành phố Sài Gòn. Họ làm công nhân trong các nhà máy với đồng lương eo hẹp. Một số khác đi tìm những công việc làm, có khi là làm ô xin, tức là giúp việc nhà, có khi là đụng gì làm nấy cho qua ngày. Nhiều khi họ phải chịu những sự đối đãi miệt thị bất công của giới chủ, của những người giàu có, mà đa số lại là người nước ngoài. Họ có thể bị sa thải bất cứ lúc nào, bị cắt ngang hợp đồng là bởi nguồn nhân công quá thẳng dư, số cung bao giờ cũng nhiều hơn số cầu. Thật không ngờ nơi họ đang chen chúc trong những khu nhà trọ sập sệ, thế nào cũng có sẵn một ngôi thánh đường vừa đủ rộng để khi họ tan ca, dù đã mệt phờ phạc, bụng đói ngấu nghiến, nhiều bạn trẻ vẫn náo nức tìm đến ngôi nhà thờ ấy để được tham dự thánh lễ, được sinh hoạt, được học giáo lý, được họp các nhóm đồng hương của mình. Thế rồi trong một đêm vọng Giáng sinh, chúng tôi đã nghe được các bạn trẻ di dân xa quê hát bài hát Cuộc Trần Ai Đưa Nát Tan Cho Đời, Người Người Biệt Ly, Bao Sông Núi Chia Lìa, rồi ngày nào từ bốn phương quay về gặp được Giê-xu. Tôi cứ ngẫm nghĩ thấy là ắt hẳn các bạn da đen bên Hoa Kỳ cái thời vẫn còn chế độ nô lệ đã từng hát giai điệu này. Ắt hẳn là cha Vũ Khởi Phụ khi đặt lời Việt cho bài hát này cũng chẳng ngờ sẽ có một ngày mà chính những người Việt Nam chúng mình lại cũng đang sống cái thân phận lưu lạc tủi thân ngay trên đất nước quê hương của mình. Mà sao họ hát lên những tâm tình khát khao được gặp Giê-xu lại tha thiết đến thế, lại vật nài đến thế. Maranatha, Maranatha, rồi ngày nào từ bốn phương quay về gặp được Giê-xu. Câu chuyện thứ hai chúng tôi muốn kể với mọi người đó là trong một lần ra Huế mới đây, chúng tôi về thăm nghĩa trang anh hài. Xe đi dọc theo dòng Hương Giang phẳng lặng, qua đại chủng viện Xuân Bích, qua dòng nữ Saint Paul, qua những ngôi nhà vườn khu Kim Long, qua cả chùa Linh Mục. Đến một ngã rẽ thì cả đoàn phải xuống đi bộ dưới cái ánh nắng chang chang, trực lửa mùa hè, theo con đường mòn thêm gần 3 cây số nữa, ngang qua giáo xứ Ngọc Hồ nhỏ bé. Thế rồi khi chúng tôi leo được lên đến nghĩa trang anh hài, đứng trước các nấm mộ và cây thập giá trắng xóa cả mấy quả đồi, chúng tôi đã thầm thĩ cầu nguyện cho hơn 3 vạn sinh linh nhỏ bé là nạn nhân của thảm kịch nạo phá thai, chỉ riêng trên mảnh đất cố đô là di sản văn hóa của thế giới này. Các bạn nhóm bảo vệ sự sống ở Huế đã âm thầm làm công việc này cách nay đã 14 năm. Để rồi bây giờ, hễ có ai hành hương Đức Mẹ La Vang trở về khi ngang qua Huế, đều báo cho nhau biết, cùng tìm đến đây, cắm cho mỗi ngôi mộ một nén nhang. Chẳng rõ là trong số anh em chúng tôi hôm ấy, có ai đã thầm cầu nguyện thêm một lời nào, xin cho trời mưa xuống, cho ruộng vườn của Huế, cho cả lòng người dân Huế đỡ cằn khô hạn hán hay không. Mà trên đường đi bộ trở ra xe, phía chân trời bỗng dần dần kéo mây xám xịt, nhiều lằn chớp lóe sáng, sấm động y ủng, và rồi cơn mưa đổ ập xuống. Mưa như chút, mưa tràn trề, như đã chờ để được mưa như thế từ lâu lắm rồi. Trời reo sương xuống, xin hãy mưa đấng cứu chuộc. Câu chuyện thứ ba chúng tôi muốn kể với mọi người đó là vào dịp Giáng sinh năm 2003. Một buổi tối, một nhóm bạn trẻ phóng xe ngang qua một dãy phố ở quận Tư, vốn nổi tiếng là địa bàn hoành hành của xã hội đen lúc ấy. Bất ngờ, các bạn trông thấy có một bệnh nhân nửa nằm nửa ngồi bên vệ đường. Không đành bỏ đi, các bạn đã dừng xe, tiếp cận. Thì ra đây là một người đã nhiễm HIV, chuyển sang AIDS, có lẽ là giai đoạn cuối rồi. Cô trưởng nhóm là cô giáo Tuấn Anh đã gọi điện xin một bác sĩ trẻ trong nhóm đến cứu viện để lau rửa băng bó các vết thương lở loét trên khắp thân mình anh ta. Một bạn gái khác chạy đi mua một hộp cơm bình dân và một bịch trà đá cho anh ta lót dạ. Chợt có tiếng cửa sắt rít lên. Các bạn trẻ giật mình lo lắng. Thế nhưng chỉ thoáng thấy có mấy đôi mắt nhìn ra dè chừng. Vậy thôi. Hôm sau, nhóm bạn trẻ lại quay trở lại. Người bệnh vẫn nằm đó, co ro một góc. Các bạn lại thay băng, tiếp tế đồ ăn, hỏi han vui vẻ mấy câu. Lại có tiếng cửa sắt, lần này xịch mở rộng hơn hôm qua một chút. Vẫn mấy đôi mắt từ bên trong theo dõi mọi sự. Hôm sau và hôm sau nữa, cũng vào giờ khá trễ buổi tối như thế, cứ mỗi khi người bệnh được chăm sóc, thì cánh cửa xếp bằng sắt lại mở rộng ra hơn trước một chút. Cho đến một hôm, hai cánh cửa sắt ấy bất ngờ mở toang, mấy người trong nhà chạy ào ra, xúm lại, vừa dìu vừa bồng ẵm người bệnh AIDS kia vào hẳn trong nhà. Các bạn trẻ ngạc nhiên lắm, sao lại có những người tốt bụng như thế? Cứ tưởng cả bọn cùng với bệnh nhân lở loét gớm ghiếc như thế sẽ bị chửi, sẽ bị đuổi đi cho nó xa khỏi cái cửa nhà người ta. Vậy mà cuối cùng người ta lại đón mình vào tận trong nhà một cách hết sức ân cần. Thế nhưng tất cả đều lầm. Vâng, chúng tôi ai cũng lầm. Là bởi vì không ai ngờ đó lại là chính cha mẹ, là anh chị em ruột thịt của người bệnh. Lâu nay họ đã tức giận, mắng nhiếc và từ bỏ chính đứa con trai hoang đàng của mình. Anh ta bị đuổi đi, đến khi gần chết, lại tìm đường về nằm vạ trước cửa nhà. Cuối cùng thì gia đình anh đã không cầm lòng được nữa khi thấy những bạn trẻ chỉ là người dưng xa lạ, lại tận tụy lo cho người con trai khốn khổ của mình. Câu chuyện thứ tư, đó là một câu chuyện từ bệnh viện phụ sản. Bích Ngọc là một bạn sinh viên y khoa, rất trẻ, đang tìm hiểu đời tu. Bạn ấy có dịp đã gửi cho chúng tôi một lá thư, trong đó có tâm sự như thế này. Các bệnh viện phụ sản ở Sài Gòn ca chiều từ 3 đến 7 giờ thường rất ít người đi sanh, nhưng lại rất nhiều người đi phá thai. Lũ sinh viên chúng em khi đến thực tập thì luôn dành nhau để được đỡ những ca sanh nở bình thường, nhưng lại cố tình nhường nhau, đôi khi phải ép nhau phụ đỡ những ca phá thai. Và đã có một trong những ca như thế khiến em mãi mãi không bao giờ quên. Đó là một bà mẹ trẻ có thai đã được 26 tuần tuổi. Sau những can thiệp y khoa của bác sĩ, chị bắt đầu chuyển dạ và sinh ra một bé trai. Bình thường những ca này khi vừa sinh ra là đứa bé sẽ chết ngay, hoặc là nó chỉ ngáp ngáp chào đời vài cái, rồi cũng chết, đúng như ý của mẹ nó mong muốn. Nhưng lạ thay, đứa bé này, nó không chịu chết. Chị nữ hộ sinh bảo nhỏ bọn sinh viên chúng em cứ việc bỏ nó xuống nền nhà một chút, chờ cho nó chết. Thế mà chờ mãi hơn 30 phút rồi mà thằng bé nó vẫn chưa chịu chết. Mấy đứa sinh viên chúng em xót xa quá mới bật kêu lên là: chị ơi, đứa bé nó không chết này, hay là chị để cho tụi em làm rốn cho bé nha chị. Thấy sự lạ lùng cộng với sự hối thúc của hai đứa tụi em, chị nữ hộ sinh đành bảo: ừ thôi, mấy đứa làm rốn cho nó đi. Bạn của em và em liền vội chạy đến bồng bé, đặt lên chiếc bàn có đèn sưởi ấm và bắt đầu làm rốn cho bé. Bé có khuôn mặt rất tươi và đẹp lạ lùng. Em có cảm giác bé rất giống Chúa Giêsu hài đồng. Trong khi đó, chị nữ hộ sinh quay sang bảo với mẹ đứa bé là: em ơi, nó không có chịu chết, vậy em có muốn nuôi nó không? Chỉ một câu trả lời cụt ngủn, vô cảm, lạnh buốt: không. Suy nghĩ một lát, chị y tá bảo chúng em đem gửi bé lên khu dưỡng nhi một, nơi chăm sóc những cháu bé sanh non hoặc bị tai biến trong lúc sanh, để sau này sẽ gửi bé sang một cô nhi viện nào đó. Bồng chú bé trên tay, bé rất tươi và đẹp. Em cứ nghĩ mãi về nó, em hỏi thầm nó: này bé, bé là ai thế nhỉ? Cuộc đời bé rồi sẽ đi về đâu? Câu chuyện thứ năm là câu chuyện xảy ra vào khoảng Giáng sinh năm 1987-88. Nhóm Mai Khôi dạo ấy có hai cô cậu út ít. Hai cô cậu được các anh chị lớn trong nhóm cưng lắm. Cô bé út tròn 18 được làm chị, còn chú ít thì mới có 16 tuổi. Khi cả nhóm họp mặt liên hoan Reveillon năm ấy tại một ngôi nhà vườn ở Bình Triệu, ngoại thành Sài Gòn, có người phát giác ra vắng mất hai cô cậu. Hai cái tên này lại lẻn đi đâu mất rồi chị? Thôi, để hỏi tội sau. Mãi đến gần nửa đêm, hai cô cậu mới lò dò đạp xe đến điểm họp mặt. Ai hỏi thì chỉ cười cười, trả lời lung tung cho qua chuyện. Mãi một lúc sau chúng tôi mới biết, thì ra hai cô cậu đã bàn tính với nhau từ nửa năm trước cho một kế hoạch hết sức bí mật. Cô bé út gom góp vải vụn ở tiệm may của người chị để may những bộ quần áo trẻ em. Chú bé út thì dành dụm chi tiêu để bỏ ống. Đến gần lễ Noel thì hai đứa hẹn nhau xếp từng bộ quần áo vào túi ni lông, lại mua những ổ bánh mì không, chất đầy lên giỏ hai chiếc xe đạp. Hai đứa cố tìm những đoạn đường vắng vẻ những khu nhà sập sệ, xa khu trung tâm Sài Gòn, rực rỡ ánh đèn. Xa cả những ngôi nhà thờ nguy nga lộng lẫy, đông nghịt người đi lễ. Hai đứa đến được cả những khu ổ chuột ven kênh Nhiêu Lộc, mò xuống cả hai bên gầm cầu Thị Nghè, đến thăm cả những túp lều dựng bên những đống rác cao như núi ở Hóc Môn. Và đã có khá nhiều những em bé sống vất vưởng bên lề cuộc đời, đã bất ngờ bị đánh thức dậy trong đêm Noel năm ấy. Ngơ ngác nhận được một bộ quần áo mới và một ổ bánh mì. Chỉ là bánh mì không thôi, nhưng vẫn còn được ủ nóng. Thế mà, cũng cùng với thời gian đó, chúng tôi, những anh chị lớn trong nhóm, lại còn đang mải mê họp mặt vui chơi ăn uống với nhau. Thật ra thì, chúng tôi cũng chỉ là làm những sinh hoạt lành mạnh đấy thôi. Nhưng đến khi chúng tôi biết được chuyện cô cậu Út Ít đã làm được trong đêm Noel năm ấy, thì chúng tôi thấy chạnh lòng. Câu chuyện thứ sáu tôi muốn kể là câu chuyện xảy ra vào Giáng sinh năm 2004. Năm ấy chúng tôi nhận được một tấm thiệp rất lạ từ địa chỉ trung tâm Mai Hòa, nơi nuôi dưỡng các bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối ở Củ Chi, cách Sài Gòn hơn 50 cây số, do các chị nữ tu dòng Nữ Tử Bạc Ái Vinh Sơn phụ trách. Tấm thiệp rất là lạ. Nó lạ không chỉ vì hình thức rất đơn sơ của nó, khác hẳn những loại thiệp bình dân hoặc đắt tiền có thể mua ở ngoài đường. Nhưng nó lạ ở thế này, là bởi vì trong tấm thiệp ấy hết sức sinh động, với ảnh chụp một em bé gầy gò, nằm giữa một bụi cỏ, nở những đóa hoa dại bé bé xinh xinh. Ơ hay, sao mà giống một Giê-xu hài đồng thế nhỉ? Chúng tôi gọi điện lên Mai Hòa để hỏi thăm, thì Sơ Tuệ Linh cho biết thằng bé ấy tên là Quốc Lâm, khoảng 10 tuổi. Cha mẹ Quốc Lâm đều đã chết vì bệnh AIDS. Quốc Lâm được đưa về trung tâm khi tình trạng đã quá trầm trọng. Cháu mở mắt mà không nhìn thấy gì. Cháu có miệng mà chỉ có thể ú ớ rên rỉ trong họng. Cháu có tai mà chẳng hề nghe được bất cứ một âm thanh nào. Toàn thân cháu, chỗ nào chạm vào cũng đau, khiến cháu nhăn nhó khổ sở lắm. Tuy nhiên hình như cháu biết, cháu được mọi người trong trung tâm thương yêu đặc biệt, nên thỉnh thoảng, khi cảm nhận được rằng có ai đó đang đứng gần bên, cháu lại gắng mỉm một nụ cười dễ thương. Cuối cùng thì Quốc Lâm cũng ra đi. Ra đi hay là trở về nhỉ? Hũ cốt tro của cháu được đặt âm vào một bức tường như một thứ lăng mộ nho nhỏ ở cuối khu vườn của Mai Hòa. Các đoàn đến thăm trung tâm biết chuyện đều tìm ra đây đốt cho cháu một nén nhang và thầm thì cầu nguyện. Tự nhiên, tôi sực nhớ đến bài hát Chú Bé Đánh Trống. Vâng, Chú Bé Đánh Trống ở một đất nước phương Tây xa xôi nào đó đã có sáng kiến tìm đến bên máng cỏ Chúa Giê-xu Hài Đồng để rung lên những nhịp trống giòn tan, nhí nhảnh và hồn nhiên. Chú đã làm cho Chúa mỉm cười vui thích. Vậy thì, ở Việt Nam, đang có rất nhiều Quốc Lâm, rất nhiều những Giê-xu như thế, vẫn luôn ngóng ngóng đợi chờ một niềm vui nào đó, một điệu trống của tâm hồn nào đấy.
Vâng, xin được thay mặt quý vị thính giả chân thành cảm ơn cha, kính chúc cha một mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Kính thưa quý vị thính giả, xin được thay mặt ban biên tập, kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Và cũng như thường lệ, kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chú Bé Đánh Trống do phần trình bày của ca đoàn Trùng Dương.